Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung.
Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường thấy nhất trên thế giới. Thống kê năm 2017 cho thấy 2% dân số thế giới, tức khoảng 165 triệu người đã mắc phải chứng bệnh này. Đây là rối loạn khá nguy hiểm, tác động nhiều đến cả tinh thần lẫn thể chất của người bệnh, chức năng và niềm vui trong cuộc sống của họ. Thế mà một bạn trẻ nữ ở Brisbane chẳng những đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó cho chính cô, mà cô còn tìm lại được năng lực và sức sinh động để giúp đời, giúp người. Thứ Bảy vừa qua, 6 tháng 8 2022, cô Vi hay Vi Vinh Nguyễn ở Brisbane đã tổ chức một cuộc đi bộ để quyên tiền giúp cho bệnh viện Princess Alexandra, là nơi mà cô đã phải vào điều trị trong 2 tháng đầu năm nay cho căn bệnh trầm cảm và lo lắng của cô. Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc mạn đàm sau đây giữa Hưng Việt và em Vi Nguyễn cùng thân phụ của em là ông Sơn Nguyễn để biết tấm lòng nhân ái và nỗ lực phấn đấu của bạn trẻ này. Dạ, trước hết xin chào anh chị Sơn Nguyễn và chào em Vi Nguyễn.
Hello, con tên Vi Nguyễn, chào bác Việt, lại cô Dung, lại mấy thính giả của đài SBS.
Cũng xin trân trọng kính chào anh Trần Hưng Việt và chị Mỹ Dung.
Bây giờ trước hết chúng tôi xin có những câu hỏi cho em Vi Nguyễn và sau đó thì xin có vài câu hỏi cho anh chị Sơn Nguyễn nhé. Em Vi Nguyễn, em có thể cho biết động lực nào đã thúc đẩy em tổ chức cái cuộc đi bộ này?
Thì con nằm ở trong bệnh viện bị depression or anxiety cho khoảng 2 tháng, rồi mới thấy thường mấy người y tá, lại bác sĩ trong PA Hospital thì con muốn làm cái ngày fundraising lại giúp mấy cái người y tá lại bác sĩ ở trong PA. Yeah.
Em nói em nằm ở trong bệnh viện là bệnh viện PA phải không ạ?
Yeah.
Rồi em thấy bác sĩ với y tá chăm sóc lo cho em thì em thường. Em có thể cho biết những cái chuyện mà họ chăm sóc, họ lo cho em mỗi ngày trong 2 tháng đó ra sao không?
Thì trong cái 2 tháng đó nằm trong bệnh viện mỗi ngày lại phải uống thuốc cho cái thần kinh của mình xuống như người thường, thấy khó lắm.
Em nằm trong đó là vì depression với anxiety. Nó có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của em lắm. Thì những người đó, họ có những cái activity gì để mà cheer em up, để cho em vui lên, để cho em lên tinh thần đó. Thì em có thể cho một hai cái thí dụ.
Ở trong bệnh viện cái niềm vui của con nhiều nhất giờ chơi đàn lại ga. Tại hồi xưa thấy ba ga hoài, lại mỗi lần ba ga ba vui thì con cũng thấy muốn làm giống như ba.
Có ai dạy cho em đàn hay là ca ở trong bệnh viện không?
Không có ai mà con chơi nhạc cho mấy người y tá nghe, thấy cái đó niềm vui nhiều nhất.
Con chơi đàn gì?
Con chơi đàn ukulele.
Bây giờ chắc con chơi giỏi rồi ha.
Không nói khá, thấy chơi được thôi.
Trước khi mà con vào bệnh viện đó, vì depression với anxiety đó, con có thấy có những cái symptoms, những cái triệu chứng ra sao về cái chứng bệnh đó không?
Thì con thấy có cái voice trong cái đầu, con nói con không người tốt, rồi nếu mà mình không người tốt thì tại sao con ở đây? Yeah, lại bị buồn mỗi ngày, ngủ suốt ngày luôn, con ngủ khoảng 12-14 tiếng mỗi ngày. Yeah, depression. Yeah.
Mà con có được bác sĩ cho biết cái nguyên nhân nào nó khiến cho con bị cái chứng bệnh đó hay không, là tại vì pressure về học hành hay là con buồn chán, cảm thấy là con không làm được cái gì hết?
Thì con thấy có nhiều pressure tại ba lại mẹ hồi xưa qua bên Úc, thì con muốn làm ba lại mẹ vui á, thì con có bị pressure nhiều. Rồi sau học đại học bị stress nhiều á, tại con học chính trị cho khoảng 2 năm, con thấy có nhiều stress quá, không có giờ cho bạn, không có giờ cho đá banh, thì con mắc cái đó thấy buồn cho khoảng 9 tháng trước khi con vô bệnh viện. Yeah.
Mà khi con cảm thấy như vậy, con có đi gặp bác sĩ hay là con có chia sẻ cho ba mẹ biết không?
Con thấy culture của mình khó tâm sự lại ba và mẹ. Thì con cũng đi gặp bác sĩ mà bác sĩ cũng thấy không hiểu. Con thấy buồn, không có ai nói chuyện được.
Thôi bây giờ mình quên chuyện quá khứ đi ha. Mình nói chuyện về hiện tại với tương lai cho nó vui vẻ hơn chút nha. Thì tới thứ bảy là 2 ngày nữa, con có tổ chức cái cuộc đi bộ ở quanh cái hồ Forest Lake. Thì hồi nãy con có nói là để cảm ơn bác sĩ với y tá giúp cho bệnh viện có tiền bạc để mà làm việc. Thì cái cách quyên tiền của con là làm sao? Mỗi người đi bộ thì phải đóng tiền hay là họ thâu tiền từ bạn bè hay là sao?
Thì có ngày thứ bảy con có cái poster con bỏ dòng cái hồ Forest Lake á, nó có cái code, cái QR code, rồi mấy người ta scan được, rồi nó đến cái GoFundMe page của con. Thì nó bây giờ cái GoFundMe page của con đang khoảng 4.500 đồng, thì con ủng hộ. Nhiều người lại bạn của con, bạn của ba, bạn của mẹ lại cộng đồng Việt Nam cho con 500 đồng rồi. Con thấy làm vậy ủng hộ thì con thấy vui nhất.
Con cảm thấy rất là vui phải không? Và con đã làm được một cái việc tốt. Thì ví nè, khi mà cái chương trình này phát thanh lên á, là vào tối thứ bảy, thì lúc đó đó cuộc đi bộ chấm dứt rồi. The event will be over by the time we broadcast this program. Nhưng mà nếu mà có người mà nghe á, sau khi cuộc đi bộ chấm dứt mà họ muốn đóng góp thêm nữa đó, thì có thể được hay không? Và họ làm sao? Đối với mấy em trẻ như con đó thì cái chuyện scan QR code nó rất là dễ, nhưng mà với những người mà hơi lớn tuổi chút đó, thì họ thấy dè dặt lắm, họ thấy họ sợ rồi. Như vậy đó thì họ có thể điện thoại cho cái số nào đó của con rồi họ tới gặp con rồi họ đưa tiền được hay là không?
Có đó được, phát việc vô số con nhờ 0483106880.
Con lật lại đi, 0483
0483106880.
Họ biết cái chỗ nào tới để mà đóng tiền, hay là con tới con thâu tiền của họ ha?
Thâu tiền cho
con đi được ha?
Chạy xe được mà.
Con còn chạy xe được.
Con chạy xe được mà.
Bác sĩ cho lái hả?
Bác sĩ cho lái.
Vậy đó. Tốt rồi.
Tốt, con thấy bây giờ mạnh dạng rồi.
Hiện giờ con đâu có đi học phải không? Con đang nghỉ phải không? Nhưng mà trước đó con nói con học về chính trị. Political science hả?
Political science.
Thời gian trước khi con bị bệnh á, con có những cái hoạt động gì ở trong giới sinh viên với những bạn trẻ về xã hội hay là về chính trị hay không?
Có, con volunteer cho đảng xanh nhiều trước khi con bị bệnh. Thì con muốn giúp cái đảng đó, để đảng đó giúp mấy người già, giúp mấy người mà bị bệnh hoạn giống như con. Thì con thấy có nhiều người tốt ở trong đảng đó, có nhiều người mà làm con vui trong đảng đó. That's why con có cho giờ giúp với đảng xanh.
Điều đó làm cho bác ngạc nhiên, bởi vì theo cái sự nhận xét thông thường của người bên ngoài như bác chẳng hạn đó, thì đảng xanh thường chú trọng về tương lai. Họ lo về cái khí hậu, họ lo về môi trường, tại vì họ nghĩ rằng trong tương lai nếu mà không có lo từ bây giờ cho những cái vấn đề đó đó, thì giới trẻ như con đó sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc là cái thế hệ sau con sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà con nói họ cũng lo cho người lớn tuổi, người già nữa. Thì những cái chuyện mà họ lo lắng cho mấy người lớn tuổi, thí dụ như là gì, con có thể cho biết không?
Con thấy nhiều người lớn tuổi có không có nhà ở, thì con thấy thương mấy người đó lắm. Có nhiều người không có nhà ở Inala, thì con thấy con thương mấy người đó, con muốn giúp. Thằng đa giờ con muốn làm counselor của Forest Lake Wood, giúp nhiều người mà không có nhà.
Cái này chắc hỏi nó hơi tế nhị chút. Ở Forest Lake hoặc là Inala hay là ở những vùng chung quanh đây á, thường nó là cái thành trì của đảng lao động rồi. Thì con nghĩ đảng xanh có cái cơ hội chen chân vô không?
Có, tại I have a dream. Tại con thấy nếu mà bị bệnh vậy mà sắp chết thì con thấy không sợ ai, không sợ cái gì nữa.
Đó là một điều rất là đáng khích lệ, bởi vì chứng tỏ con có một cái sức mạnh nội tâm, the inner strength. Thì khi mà con lành bệnh rồi đó, thì nó sẽ là cái động lực để mà thúc đẩy con đạt được cái giấc mơ của con. You can achieve your dream, right? Like Martin Luther King. thay mặt cho cô Mỹ Dung cũng như thính giả của đài, bác xin rất cảm ơn con đã dành thời giờ cho cái cuộc nói chuyện này và chúc con mau chóng lành bệnh trở lại với đại học, đi học lại rồi hoạt động lại với những bạn trẻ chung những cái sở thích, những cái ước muốn như con, và con sẽ đạt được những cái điều mà con ao ước nha. Cảm ơn con.
Cảm ơn bác kia, có lẽ cô Dung nhiều, hoặc là cảm ơn bà cái strength của con.
Bây giờ xin phép được nói chuyện với anh Sơn. Thưa anh, khi mà anh chị vượt biên sang đây, anh chị đã có cháu Vi chưa?
Dạ thưa chưa, cháu Vi thì sinh năm 1998, bản thân tôi vượt biên qua đây thì năm 1987, có nghĩa là rất là xa trước khi mà cháu Vi ra đời.
Như cháu nói thì anh là một người bạn rất tốt của cháu, đó là một cái sự kiện rất là quan trọng và cần thiết mà thường các bậc phụ huynh Việt Nam thường không nhìn thấy, là chỉ nhìn mình như là cha mẹ thôi, không phải là người bạn của con. Con rất cần cha mẹ như là một người bạn để hiểu mình, thông cảm với những cái khó khăn của mình. Thì thưa anh Sơn, cháu đã trình bày cũng khá chi tiết về cái thời gian cháu ở bệnh viện rồi. Bây giờ mình cũng nhìn về tương lai đi. Thì anh chị nghĩ sao đối với cái việc làm từ thiện này mà cháu Phi đứng ra để tổ chức, là có những cái khuyến khích nào cho cháu?
Dạ thì như là một member của cộng đồng người Việt tự do tị nạn ở đây đó, thì chúng tôi cũng đã từng tham gia rất là nhiều những cái sinh hoạt xã hội và cộng đồng của cộng đồng người Việt tị nạn tổ chức. Thí dụ như những buổi gây quỹ giúp cho bệnh viện, hoặc là những cái buổi gây quỹ giúp cho thiên tai. Thì chúng tôi thấy cái việc làm của cháu Vi đó là một cái việc làm rất là chính đáng và xứng đáng được sự hỗ trợ, nhận được sự hỗ trợ không phải chỉ có riêng các bậc cha mẹ như chúng tôi mà còn của cộng đồng và tất cả mọi người, để cho cháu nó có một cái động lực để cháu nó trở bình thường trở lại sau khi mà cháu bị bệnh một thời gian dài như vậy.
Thưa anh, cháu cũng phải trải qua một thời gian ở trong bệnh viện về depression và anxiety. Thì là bậc phụ huynh, anh có những cái chia sẻ nào với các bậc phụ huynh khác về việc chăm sóc sức khỏe của con cái, nhất là về phương diện tinh thần hay không ạ?
Dạ thưa, thì qua cái trường hợp của cháu Vi đó thì chúng tôi nhận thấy rằng thời gian qua quả thật là đứng về phương diện làm cha mẹ thì riêng bản thân chúng tôi thì thấy có một số thiếu sót, là mình cũng hơi lơ là, không có để ý lắm đến cái sinh hoạt hàng ngày của các cháu. Không phải là tại vì mình không thương các cháu, nhưng mà vì cái cuộc sống tất bật hàng cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến cho mình đôi lúc mình không còn nhớ đến những cái bổn phận hàng ngày, vậy mình phải ở bên cạnh con cái và điều đó rất là quan trọng. Thì nếu mà chúng tôi có một lời khuyên cho các bậc cha mẹ về vấn đề này đó, thì xin quý vị nán chút cái thời gian trong ngày, ví dụ như thay vì mình làm việc 8 tiếng thì mình cố gắng làm việc 5 tiếng thôi, 6 tiếng thôi, vân vân, và cố gắng nán lại để cho mình có thời gian ở bên cạnh con của mình nhiều hơn. Hoặc là mình san sẻ, mình có thể hỏi cháu những cái câu hỏi về việc học hành của các cháu, về sức khỏe, về tình cảm, vân vân, để các cháu chia sẻ và thổ lộ với chúng ta giống như một người bạn. Thì từ đó thì chúng ta mới có cái cách chúng ta biết được là các cháu đang ở cái trạng thái tinh thần như thế nào, tốt xấu như ra sao, để chúng ta có cái phương cách để giúp đỡ cho các cháu.
Dạ, cảm ơn anh về chia sẻ rất là quý báu đó. Bây giờ trả lại hỏi con nha. Một câu hỏi nữa thôi, là sức khỏe của con còn yếu, con chưa đi học lại, mà con can đảm con đứng ra con tổ chức cái cuộc đi bộ này đó, con có lo ngại về sức khỏe con không có đủ để mà kham nổi cái chuyện này không?
Tại cái này, cái dream của con thì con thấy cái đó làm con mạnh lên, con có sức làm cái gì cũng được. Thì bây giờ con có kiếm việc làm rồi bác, và con làm ở trong marketing, ở lại sales.
Vậy thì chúc mừng con, đó là một cái bước tiến bộ rất là đáng kể đó, bởi vì nó sẽ giúp con kiếm lại được cái sự tự tin để mà hồi phục lại qua cái cơn bệnh vừa rồi. Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả của đài SBS, chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị Sơn Nguyễn đã cho phép chúng tôi đến để tiếp xúc với cháu và có cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho gia đình được mạnh khỏe và sẽ có nhiều niềm vui trong tương lai.
Cũng xin thay mặt cháu Vi Nguyễn và toàn thể gia đình chúng xin trân trọng cảm ơn anh Trần Hưng Việt và chị Mỹ Dung của Đài SBS đã cho chúng tôi có cơ hội để thực hiện cái cuộc phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị muốn đóng góp vào công việc từ thiện mà em Vi Nguyễn đang thực hiện để giúp cho Bệnh viện Princess Alexandra ở Brisbane, xin quý vị gọi số 0483-106-880.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.